This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Mùa từ đây xa sông bến thuyền lướt theo chân ngà trời đầy sương lạnh lẽo có ai bơ vơ giơ tay vương mà đi sông nước biệt ly người xa kinh kỳ giữa sương gió ngàn khơi đăm đắm trong ai cầu mong ngày vui. Sông bến thuyền lướt theo chân ngà trời đầy sương lạnh lẽo có ai bơ vơ giơ tay vương mà đi sông nước biệt ly
quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Hôm nay bộ ba măng miến muối hân hạnh mời lại Minh Huệ là mẹ của Quỳnh Anh được nói chuyện hôm nay về vấn đề âm nhạc Việt Nam. Nhưng trước hết xin phép được đính chính về vấn đề con gái của ông Mustaki kỳ phát thanh vừa rồi đã nói lộn là Zazi, không phải là Zazi mà là Pia. Xin lỗi và xin được đính chính điều này. Hai cha con Mustaki và ông Mustaki và con gái Pia cũng có hát chung với nhau cho nên đã bị lẫn lộn như vậy. Thì xin được đính chính. Hôm nay mừng gặp lại Minh Huệ. Gặp lại. Gặp lại.
Em chào Minh Huệ. Mai chị Muối và chị Miến ạ.
Mà...
chào Minh Huệ.
Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện âm nhạc với Minh Huệ nhé. Mọi người có để ý là nhạc Việt Nam mình có hai cái nguồn nhạc khác nhau là cổ nhạc và tân nhạc không? Và hình như cái nguồn của tân nhạc là đến từ nhạc nhà thờ, có đúng không?
Dạ vâng thưa chị, và theo cái sự hiểu biết mà nhỏ nhoi của em á, thì lúc trước dân Việt Nam mình rất là yêu nhạc ha, thì có từ miền từ Bắc xuống Nam là có hát quan họ nè, có họ Huế nè, miền Nam thì có hát cải lương và là luôn luôn á cái nhạc bên mình đó thì họ xài ngũ cung, có nghĩa là hò sự sang xê cống và mỗi một nhịp á là xài một đánh nhịp bằng cái phong lan là một cái nhịp nó rất là dài và một cái câu hát nó cũng rất là dài. Nhưng mà sau này thì là em nghĩ là nhờ thánh ca, thành ra nhiều nhạc sĩ của Việt Nam đã đi theo một cái cách viết nhạc mới là theo thất cung, có nghĩa là do re mi fa sol la si. Và trong đó thì từ thánh ca có nhiều bài rất là nhiều giống như là Ave Maria, của Gounod, của Schubert, của Puccini đó, và ảnh hưởng rất nhiều trên cái nền âm nhạc cổ truyền của Âu Châu. Nhiều tác giả cũng đã nhạc sĩ đã dựa lên những cái nhạc cổ điển của Âu Châu như Mozart, Beethoven, Ravel để mà viết nhạc của Việt Nam của mình, sau này là người ta gọi nôm na là tân nhạc đó, đó chị.
Dạ.
Em thấy vâng.
Mà cái khung nhạc mới đó đó là nó có cái nhịp điệu á, mà sau này người ta cũng khai thác mấy cái nhịp nhất định, ví dụ như tango, bolero, chẳng hạn hai nếu không nói hết tất cả các điệu khác, cha cha cha, nhưng mà và twist sau này những năm 60 có junior twist nữa, thì nền tân nhạc Việt Nam có một cái khung là biến hóa theo cái nhạc của Âu Châu đúng không?
Vâng.
Nhưng mà vậy thì cái hồn nhạc của mình
cũng rất là nhiều đó chị.
Dạ. Về cái hồn đó có ảnh hưởng gì không ha? Từ cái thời Pháp đó, trong trong hồn nhạc Việt Nam.
Thì em thấy thì dân người Việt Nam của mình là rất là yêu thơ. Mà tiếng Pháp á, thì là rất là lãng mạn, và trong nhạc Pháp nó cũng rất là nhiều nhạc sĩ cũng đã dùng thơ để viết cái nhạc lên cho nó
phổ nhạc nhà.
Vâng, đó cũng giống như là cái bài Le Pont Mirabeau của Apollinaire thì được ông Serge Reggiani đã phổ nhạc. Rồi có nhiều bài mà em nghĩ chắc các chị có thích lắm, đó là François Hardy có hát bài Il n'y a pas d'amour heureux. Thì cái bài đó là từ tác giả là Aragon, mà ông Serge Reggiani phổ nhạc. Rồi có một bài nữa đó là Si tu n'avais rien à me dire, François Hardy hát. Và đó là thơ của Victor Hugo.
Dạ, rất nhiều bài thơ, nhiều lắm, phần đông là thơ phổ nhạc, đúng rồi, phần đông. Dạ.
Còn so sánh với nhạc của Việt Nam đó, thì em rất là yêu thơ của Nguyên Sa. Và thật là em lấy ở đây toàn mấy cái thí dụ của Nguyên Sa không ạ.
Và Ngô Thủy Minh phổ nhạc
nhiều. Rất nhiều nhạc thơ khác nữa. Nhưng mà tại vì em mê Nguyên Sa, thành ra bảo là em sẽ nêu ra giống như bài Áo Lụa Hà Đông của Ngô Thủy Minh.
Nhưng mà trước đó
kỷ niệm của nhạc sĩ Anh Bằng.
Đúng rồi. Đúng rồi, và trước đó có Phạm Duy cũng chuyên môn phổ thơ đó.
Vâng.
Phạm Duy cũng chuyên.
Sầu là Phạm Duy phổ thơ của Nguyên Sa.
Rất là nhiều không có ấy. Thì trong cái nền âm nhạc Việt Nam như vậy đó, mình cũng phải công nhận đó là có ảnh hưởng của Pháp rất là nhiều đúng không?
Dạ vâng, ảnh Pháp rất là nhiều.
Rất là nhiều.
Nhưng là cái cấu kết nhạc trong một bài hát đó, nó có cái couplet và cái hợp pha. Có nghĩa là họ có cái
phiên khúc và điệp khúc. Phiên khúc và điệp khúc. Đúng rồi. Chứ trong nhạc cổ Việt Nam đâu có phiên khúc, đâu có điệp khúc. Đúng rồi, thành ra có phiên khúc và điệp khúc là mình theo cái nhạc của Âu Châu. Thế nhưng mà nếu mà mình so sánh nhạc Việt Nam và nhạc Pháp đó, thì mình cũng có một cái có thể có một cái nhìn nữa đó, là cái lời rất là quan trọng. Có nhiều cái hình như nhạc Anh đó, cái lời không quan trọng lắm, nó muốn nói bậy bạ gì nó chỉ có cái nhịp trong cái nhạc, là người ta nghe cái nhạc nhiều hơn là người ta nghe cái lời. Nhưng mà cái nhạc Pháp đó, cái lời rất là quan trọng. Kỳ trước nói chuyện là để cho Quỳnh Anh sẽ được hát là không phải là hát cái loại nhạc như nhạc Anh là cứ nhịp đùng 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 lên thôi mà cái lời không quan trọng, mà là Quỳnh Anh sẽ đi vào con đường nhạc parolier, tức là cái người mà hát phổ thơ, và cái lời hát rất là thơ đó, cái lời rất là quan trọng đó. Thì đó là một cái loại nhạc mà nó phải có một chút trình độ đúng không? Chứ không phải là nhạc mà bình dân hoàn toàn ở ngoài đường người ta nghe.
Thường thường nhiều nhạc mà người ta chỉ thích để mà nghe, tại vì cái melody của nó hay, nó lặp đi lặp lại đấy, và là cho vui đó, nhưng mà không có được nghe được cái
Cái
sâu sắc
lời
của cái ý nghĩa
đúng rồi.
đó. Thì cái nhạc Pháp và cái nhạc Việt Nam của mình nó có cái rất là gần gũi với nhau, là cái nhạc là phải đi với cái lời đó, cái lời nó phải diễn tả một cái gì, và để cho mình thông cảm nhau trong một cái kỷ niệm nào đó, hay là nói về một cái mục đích nào đó, mà nó rất là quan trọng cho người Việt Nam của mình.
Đúng rồi, về cái tâm hồn của người Việt Nam. Mà nếu mà nói như vậy đó, thì có cái giai đoạn chuyển tiếp của từ cái lứa tuổi cha mẹ mình đó, là những năm 1920 mấy, 30 mấy, xong tới 1940 mấy, có lẽ thời gian đó là cái thời gian tân nhạc mà nổi lên rất là nhiều đó. Thì không biết là Miến có cái kinh nghiệm gì với mẹ của Miến, là đã đi du học ở bên Tây trong thời gian đó không?
Nếu mà Miến kể ra thì là thấy hơi xấu hổ một chút xíu, bởi vì bên nhà theo nho học cổ thì từ xưa tới giờ cứ nói là sướng cao vô loài, thành ra à không có nghe nhạc. Đến khi mẹ của Miến được đi du học bên Pháp rồi, bà cụ ấy mở mắt ra, gọi như là một phương trời mới mở ra, bắt đầu nghe nhạc Tây, Josephine Baker, Gino Rossi, nhạc rất là vui, nhạc rất là sống động, cái tình cảm nó sinh động, nghĩa là mình chỉ thích thích nhảy, nghe là thấy vui, thích 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 nhảy. Thành ra khi bà cụ về Việt Nam bắt đầu tìm nhạc nghe, mà không hiểu sao trong cái thời đó vì chiến tranh, thêm nữa là bố mất sớm, cái dòng tân nhạc nó lại nói là suối quẩy cho gia đình mình, là nó viết những bài nhạc, nhiều bài hát lỡ tình, thất tình, chia tay, khóc cứ là sướt mướt, thành ra bà cụ cấm tiệt không cho nghe nhạc ở nhà. Thành ra Miến lớn lên nói thật ra là ngu, không biết gì về nhạc hết cả. Thành ra nói ra thấy là xấu hổ các bạn.
Miến dễ thương quá, thì Miến tự cho là ngu chứ đâu có ai ngu đâu. Cũng ạ. Nhưng mà ngược lại chúng mình có hát nhạc nhà thờ nha, Miến nhớ không?
Là về sau Miến đi hướng đạo đó,
Đó. Thì
hát
sau
những cái loại
này cái đó
nhạc nào mà
thì mẹ của Miến là lần được nghe nhạc Tây thì thích, nhưng về Việt Nam tìm nhạc Tây thì không không có thấy nhiều, mà nghe nhạc Việt thì được tân nhạc thì tưởng là tân nhạc vui thì không thấy vui. Thế là đến phiên Miến á, thì bảo đi hướng đạo thì may quá, nào là học nhi đồng ca nhá, là cái kiểu trống cơm các thứ ha, xong rồi dân ca nhá, hò hụi các thấy không, xong rồi hùng ca cái kiểu như là chống cái gì diễn hồng toàn dân nghe chăng, nó diễn hồng
à
đủ đủ hết các thứ đó.
ha à
Rồi,
ha nhạc sinh
bây
hoạt,
giờ
nhạc sinh
cũng
hoạt,
nghe hùng ca,
nhạc sinh hoạt,
hùng ca
có nhạc sinh hoạt nữa.
nhà bài hát sinh hoạt thì chỉ hát nghe nào thôi chứ có nhạc thì không biết, cứ ta viết cứ lời cứ chép đầy trang hết rồi cứ hát, không có một giọt nốt nhạc nó hết, không có biết đọc solfège, không biết gì, cứ nghe làm sao thì cứ là nhái nhái hát, chỉ còn có két vậy thôi chứ không có biết gì về nhạc hết.
Thật ra như nghe cũng là biết rồi đó, nghe cũng là cái điều học nhạc đầu tiên, là cái biết nhạc đầu tiên là phải biết nghe đó chứ.
Thì nghe đại khái vậy thôi chứ mà nghe thật thì thôi, là có nhiều nốt Miến không có nghe được, thành ra hát không có được.
Nhưng mà măng 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 nhớ là tụi mình hà.
Đến Thụy Sĩ rồi cái khi mà về hưu bảo bác tí tiền chút xíu rồi mướn một cô thầy giáo về dạy solfège rồi dạy nhạc, mà dạy sau một cái mình cũng giả vờ mình hát hát thì con mèo nó cúp lút tai nó chạy xuống nó chui vào trong giường.
Nhưng mà măng nhớ là tụi mình có,
Thì là giữ thật phũ phàng.
nhưng mà cái thời gian mà tụi mình đi tập ca đoàn đó, tụi mình cũng học hỏi nhiều lắm đó chứ, học hỏi rất là nhiều. Mình còn nhớ không, mình có học nhạc với cha Tiến Lộc.
Biến là biến học là lý thuyết, biến mượn ông ca trưởng, biến nguyên một cuốn sách nhạc cổ của Pháp, của ngoại Âu Châu, thì học được biết tên Beethoven, Mozart, Haydn, rồi Mendelssohn, nghĩa là toàn lý thuyết, biết tên ông nào đọc ra là xoanh xoanh xoách biết hết, mà nghe thì không biết gì hết.
À thì đúng rồi, tại vì nó cả là Đúng rồi, không nhưng mà mình đi hát nhạc nhà thờ đó, mình cũng học được rất là nhiều. Mình phải biết đọc nốt khi mình hát chung với nhau, mình hát bè với nhau và mình cũng biết cách phải hát như thế nào
Thì
nha.
nó chơi đàn tranh, rồi Minh Huệ cũng chơi đàn, rồi Muối cũng chơi đàn, thì nhìn nốt mới biết, chứ mà biến có nhìn nốt thì chỉ biết cái lên cái xuống, cái chấn đèn chấn ở trên thì hát lên trên một chút xíu, là cái chấn đèn ở dưới thì hát ra xuống
Đúng
một
rồi.
xíu đấy thôi.
Thì chỉ cần vậy thôi nha, chỉ cần vậy thôi. Còn mà như vậy là cái kinh nghiệm mà học về nhà âm nhạc của cha mẹ mình của Minh Huệ thì sao?
Dạ, tại em mê nhạc đó chị, thành ra từ hồi em có bầu Quỳnh Anh, em có bầu em của Quỳnh Anh là nghe nhạc suốt ngày.
À, nhưng
Nhà ở trong bếp cũng có nhạc
mà tại vì ở nhà
ở ở trong ở... Vâng, lúc nào cũng có nhạc hết,
nhưng mà
thành ra tụi nhỏ nó nghe
nó
nó nghe
thấm
hoài trong
rồi,
đó,
nghe từ trong bụng,
nghe từ trong bụng, đúng rồi.
từ trong bụng nghe từ trong bụng là gì đó.
Hình hình như cái tai mình được luyện nó là như vậy đó, tại vì đứa bé nằm trong bụng mình nó nghe mà, thành ra cái tai được luyện như vậy đó, đúng rồi đó, đúng là cái tai mình phải được luyện đó, thì mình mới thích được cái loại nhạc mà mình hay nghe, đúng không?
Đúng
Dạ
Còn
đúng rồi.
muối thì sao, kinh nghiệm
Dạ
về
muối
nghe nhạc của muối?
thì còn kém, vâng, kinh nghiệm của muối thì là kém hơn miếng một mấy bước nữa cơ, tại vì muối rất là thích sống trong sự thinh lặng, cái tiếng nhạc duy nhất mà có trong cái môi trường của mình giờ là tiếng chim hót thôi,
Vậy là
vì cái
nhà
giọng nó cao hơn, vì viết thì cái giọng nó khàn ghê lắm, thế thôi chứ còn không không có một cái tiếng động của con người bao nhiêu.
mà đó là nhạc sang nhất thì còn gì nữa, đâu có ai được nhạc như vậy đâu.
Vâng. Trời ơi, tiếng chim hót là hay nhất đó chị.
Miến có
Và
thể
Quý nghĩ là nhạc là một cái phản ảnh của cái tâm tình của mình trong một giai đoạn nào, trong một cái khung cảnh nào, thì mình giao kết với nhau qua tiếng nói. Thì hồi xưa lúc bà ngồi ở trong lớp cùng với nhau đó, có một cô bạn tên Emma, không biết là
nhớ
Minh có
nhớ
nhớ không,
nhớ
Emma
nhớ
Cao Văn Cửu.
nhớ nhớ
Emmanuel, em Cao Văn Cửu ấy.
Emma,
ừ, thì sau Emma sang Pháp thì Emma nó hay ngồi hát lắm, thì Muối rất là thích nghe, cứ cứ khèn đều cho nó hát, mà trong lớp mà làm tiếng động là bị mắng ngay. Thì từ cái ngày mà Emma đi du học đó là Muối mất bạn, là không có muốn nghe hát nữa, thành ra cái Muối thấy là cái tiếng nhạc đó nó đi liền với cái của mình. Nếu mà mình nghĩ là mình nghe được ngày hôm đó nhưng mà hôm sau không có cái tiếng hát đó là thôi mình không dám đụng đến nữa, là tại vì không có muốn đối diện với cái mất mát, có lẽ vậy.
À,
Vâng, thành ra bây giờ, vâng, bây giờ con chim nó hát thì hôm nay con chim này không có nữa thì mai có con chim khác.
Muối cho nghe thử mấy con chim nhà muối hát hót xem nào. Có
Không
tiếng
bảo
không?
nó được, nó bay đang nó hát một đàn đó, nó có một cái hiện tượng rất là lạ, mà lạ đối với mình thôi, đối với người khác thì nó là một hiện tượng thiên nhiên, là cứ muốn
Thế
chim
muối có nhận ra được
ăn
khi
cái
nghe tiếng chim hót, tức có công nhận là a đây là con chim aluet, a con này là con gì không, nhận
nó
ra được không?
dạ phân biệt được chim nào nó hót cái điệu nào nhưng mà không biết tên, tại vì nhiều vô cùng, có
Nhiều.
một rất là nhiều loại chim, cái tại vì cái trại của muối nó nằm trên cái con đường nó gọi là fly path, là người Anh họ gọi là fly path, tức là con đường bay của chim đi từ trên Canada xuống đến Nam Mỹ, thành ra cứ 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 đứng ở giữa trời là thấy chim nó bay từng cái, như là các bạn có đi xem máy bay họ biểu diễn, lâu lâu nó biểu diễn thành một từng cái formation đó, thì con chim nó cũng vậy, tức
Có.
là nó bay thành đàn, nhưng mà những con nào mà bay ở bên ngoài đó là nó có nhiệm vụ lái cái đàn đó, thì chỉ một chốc thôi, một hai phút thôi là nó đổi vị trí, cái con ở ngoài nó bay vào giữa, cái con khác nó chưa mệt thì nó bay ra ngoài. Mà khoa học họ tìm hiểu, họ nói là mỗi một con chim đó nó chỉ có thể ảnh hưởng khoảng 6 hoặc là 7 con chim xung quanh thôi.
Ừ.
Nó nhích một tí sang bên trái hay một tí sang bên phải là nó chỉ có nhích 5, 6 con chim, 7 con chim xung quanh đó. Mà mình đứng ở dưới đất mình nhìn lên thì cái đàn nó uyển chuyển như là một cái làn sóng ở đại dương.
Ừ.
Lạ lắm.
Ừ.
Nó làm như vậy để nó... Dạ, nó tránh, nếu mà các bạn đi vào Google mà xem cái chữ numeration, tức là như là thì thần tiếng Pháp đó. Numeration nó dùng cho một loại chim đặc biệt, nhưng mà gần như là loại chim nào nó cũng có cái cách bay như vậy. Là tại vì để nó tránh những con chim ó, chim diều hâu lại ăn thịt nó. Nó chuyển như vậy thì các cái con chim mà nó gọi là predator đó, con chim mà nó ăn con chim khác nhỏ hơn đó, nó không có cách gì nó bắt được một con chim nhỏ bay trong đàn như vậy. Một cái đàn chim nó bay như vậy để có mục đích nó gìn giữ bảo vệ nhau. Đi từ miền Bắc bay mấy trăm cây số xuống miền Nam mà ít khi nào bị con diều hâu nó ăn.
Cái đó đó làm cho Măng nhớ tới cái technique mình hát trong ca đoàn, nó cũng như vậy đó. Là có những khúc miến nhớ không? Có những khúc mình phải ăn tô, phải làm một cái nền, chỉ cần u thôi, làm cái nền cho các bè khác hát. Rồi bè này làm u cho bè khác hát và mình chuyển qua nhau như vậy đó, cũng giống cái hình ảnh đó đó nha. Giống hình ảnh đó.
Là mình nâng đỡ nhau đó.
Dạ.
Cũng thành cái đoàn. Nhưng mà mỗi con chim đó nó có cái tự do, tự nó chứ không ai bắt được nó hết. Tức là hễ mà nó thấy nó khỏe rồi, lập tức nó lách từng con, nó đi ra phía bên ngoài, nó để nó đỡ cho con chim bên ngoài. Lách từng bước một đi vào ở giữa. Cái con chim ở giữa là con chim mệt nhất. Nghỉ xong rồi lại đi ra bên ngoài.
Thì trong technique hát ca đoàn là như vậy đó. Là cái bè này là mệt rồi thì là nhường cho bè khác vô, và cứ thế mà nâng nhau, cái bè này nâng giọng cho cái bè kia, thành ra Măng rất là mê
nhau, mà
tiếp hơi
phải cơ người khi mà thay lấy hơi phải thay phiên nhau mà lấy,
đúng rồi, thay phiên nhau lấy hơi. Mà Măng nhớ một cái kinh nghiệm học với cha Tiến Lộc, còn lúc đó mình cũng lanh chanh lắm nha, tập trung với nhau, cái mình không biết tập cái bài gì mà Noel đó, mà cũng phải có cái technique mà tiếp hơi cho nhau như vậy đó. Cái mình nói mọi người ngưng cùng lúc, cha đứng nhìn cha cười, xong cho nó không phải làm như vậy nè. Lúc đó mới biết quê quá là mình nhờ, dám đứng ra chỉ cho mọi người tập, mà thật ra mình chỉ sai. Thành ra nhờ sai như vậy mà hiểu được cái technique, mà Măng rất là mê hát ca đoàn. Cái cảm giác mà mình đứng ở trong một cái đám đông á, mà mình nghe cái bên này bè bên trái hát như vậy, bè bên phải hát như vậy, bè phía trên hát như vậy, bè phía dưới hát như vậy, mê vô cùng. Mình giống nó là một cái sự mà mình cảm thấy có sự kết hợp với nhau, rõ ràng là mình kết hợp với nhau một có cái sức mạnh. Thì hát ra nó đã đời, sau buổi hát là nó rất là đã đời. Thầy Măng rất là mê hát hát bè là vì vậy đó.
Giống như là đấng tạo hóa cho mình một cái linh tính là mình phải sống thành cái cộng đoàn. Mỗi người phải có cái tự do của mình. Nhưng mà mình phải nhìn cái người bên cạnh thì mình mới sống cái tự do đó được. Còn nếu mà mình chỉ nhìn thân mình thôi thì nó lệch lạc rồi, thì đi ngược lại với luật tạo hóa, luật thiên nhiên là bể nồi cơm hết, không được.
Mà cái đó là cái ảnh hưởng của âm nhạc của người Pháp đem vào cho mình, những cái technique nhạc đó, hát trong nhà thờ, nâng giọng nhau, đỡ nhau, và nó ra thành cái nền tân nhạc của mình đó. Thành ra sau này á, cũng có nhiều bài hát mà thay vì đơn ca, người ta làm lại thành là hát hợp ca, nó cũng rất là hay đó, rất là hay.
Em rất thích là cái bài tình ca của Phạm Duy. Khi mà hát đồng ca trời rất là hay.
Hay lắm.
Tôi nghe tiếng nước tôi là thôi.
Có một cái giọng, có giọng dẫn. Có một cái giọng nó dẫn, xong mấy giọng kia theo kết nối theo. Cái hình ảnh cái đàn chim của muối đó là hát ca đoàn đó, mình hát hợp ca nó như vậy đó. Thành ra chỉ có dân hát ca đoàn đó là quen hát hợp ca. Tại vì hát được đúng, còn người Việt mình thường thường hát láy, không có lên thẳng một nốt đâu nha. Từ lên một nốt cao, từ nốt thấp lên nốt cao, cái láy mới lên tới, chứ không có lên thẳng từ một nốt này thẳng lên nốt kia. Mà trong khi hát ca đoàn là phải lên thẳng. Thành ra tập cái kinh nghiệm ca đoàn đó của Măng đó là một cái kinh nghiệm học về về âm nhạc rất là quý mà rất là mê hát hát hợp ca. Dạ.
Mà hát ca đoàn là mình phải nghe người khác nữa chị.
Đúng.
Mình không phải
đúng.
Hát cho mình mà mình
đúng.
Phải nghe người khác.
Đúng, đúng,
đó.
Đúng.
Đó rất là hay.
Vâng, đúng, vâng, vâng, đúng rồi. Tinh thần tương trợ nhau hay lắm.
Dạ, hay lắm. Hay lắm.
Dạ. Cho muối đố các bạn cái này nhé. Các bạn có bao giờ thấy một con quả thật là lớn, con quả đen thui thật là lớn mà nó dữ lắm. Nó muốn ăn con diều hâu. Thì các bạn thấy cái hình ảnh đó bao giờ chưa?
Chưa. Con quả mà dám ăn con diều hâu à? Con diều hâu nó to lắm chứ.
Ờ, cái con quả nó là một cái con mà nó trong thiên nhiên thì nó là một cái con rất là xấu xí mà hát tiếng cứ khàn khàn oang oang khàn khàn không có hay, mà nó ăn nó là con chim mồi, nó ăn những con chim khác.
À.
Mới mới thấy con diều hâu á, nó bị con quả đậu lên lưng nó.
Ừ.
Nó không làm sao nó đẩy con quả xuống thì nó hai con diều hâu nó mới bay hợp lại với nhau, nó nâng cánh càng ngày nó lên càng cao, thì đến một cái cao độ nào đó
con quả rớt xuống,
không đoán được là bao nhiêu trăm thước ở trên trời. Thì cái con quả nó không thở được nữa,
nó rớt xuống,
thế là nó phải tụt khỏi lưng con diều hâu. Tức là còn hai con diều hâu nó cứu nhau bằng cái cách đó, nó không lại nó đánh con quả. Giống như là nó thấy con quả đen thui nó không đánh. Hai con nó nâng cấp nhau cứ từ từ bay lên thôi. Hai con mới lên cao được.
Khi hay
lên
quá.
Cao thì anh quả nhà mình không thở được nữa thì phải tụt xuống.
Hay quá, hay quá.
Đó. Thì mối cứ đứng ở ngoài đồng mà nhìn những cái hiện tượng này thích ghê lắm. Thành ra không cần ca hát gì cả, tại vì mình không có thiên khiếu. Chỉ cần trời cho con mắt nhìn thôi.
Mà cái đó tức là
em nghe chị kể như vậy mà em mê quá chừng luôn.
Mình thấy con nọ
em mê mấy cái hình ảnh chị tả, em mê quá chừng luôn.
Hay quá.
Bây giờ mình đề nghị Minh Huệ đây, các bạn vào YouTube á, có những người họ quay phim chụp ảnh rất là giỏi, họ phổ cả nhạc và nữa hay ghê lắm. Chụp những cái đàn chim mà như là sóng lượn đó.
Kiếm murmuration hả?
Cái chữ tiếng murmuration là tiếng Anh, tiếng Pháp mình không biết, tiếng Việt mình cũng không biết, có ai biết cho mình cái chữ được.
Thì kiếm thử đi rồi sẽ báo cáo sau. Dạ, murmuration.
Gọi là cái đàn chim đó như là cái chữ duy nhất mà muối biết đó là cái chữ lượn. Nó cứ lượn ra lượn vào, nhưng mà mỗi một cái lượn đó nó có mục đích chứ không phải là nó làm tầm bậy đâu. Cho con nọ nó trợ sức cho con kia đi một cái chặng đường hết sức xa, hết sức nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Thì bao nhiêu là quả với cú cứ lại tấn công nó thôi.
Vậy là măng biết là măng cũng ở dưới cái bầu trời mà nó là trên đường bay của tụi chim, tại vì măng cũng thấy những cái hiện tượng đó mỗi ngày, có thấy. Nhưng mà nó không gần với mình lắm thôi, tại mình không có ở cao đủ. Mình thấy trên trời nhưng mà mình không có thấy rõ là và không nhiều lắm thôi. Về mùa thu có, mùa xuân có.
Con ngỗng trời, đó, con ngỗng trời, con vịt trời nó cũng làm thế.
Dạ.
Trại mình có nuôi một đàn ngỗng với lại đàn vịt. Thì cứ lo là cái vấn đề mà genetics đó, vấn đề mà giống nó bị thu hẹp lại, nó sinh tật ra đó. Xong khi thấy cái đàn ngỗng, đàn vịt trời nó xuống đấy. Để nó uống nước ở dưới ao. Thì mừng quá là tại vì mỗi năm nó đem giống mới đến cho mình. Vịt nhà mình với ngỗng nhập toàn lai một phần ngỗng trời, vịt trời. Thành ra không còn lo nữa.
Nó lai già. Thì có bao nhiêu cái trong thiên nhiên cho mình biết bao nhiêu phương tiện mà đem lại cái sự tốt đẹp cho con người ha. Thành ra cái chuyện mà nhạc của mình á, mình mới bắt đầu bằng nhạc đó, thì quay trở lại việc nhạc của mình á, mà có Miến cũng nói chuyện là không có được huấn luyện về nhạc, không có tiếp xúc được nhiều với nhạc. Muối thì không có muốn, không thấy, cảm thấy không thích tiếp xúc với nhạc, nhưng mà lại phát triển cái khác là về con mắt, đúng không? Thì Miến vẽ rất là đẹp, Miến đi về hội họa, thành ra đã phát triển con mắt. Thì Băng nghĩ là đó, mình có được một cái số vốn mà để phát triển tất cả những cái khả năng của mình mà theo năm cái năm cái sense là năm cái giác quan ở năm cái giác quan của mình đó là con người mình nó cần những cái sự phát triển đó thì mới có thể hòa nhập được với người khác dễ dàng, đúng không?
Đúng là như vậy.
Đúng đúng đúng
cơ.
Mỗi người một cái miệng, mỗi người một cái tài trời cho, thiên khiếu trời cho.
Giống như cái miệng
cái này thì trời cho cái khác nữa thành
đó, mỗi người một khả năng để mà nâng đỡ nhau và ích lợi cho nhau. Như là cái miệng của mình thì có cái việc nói, việc hát, về việc ăn thì muối không nói được ấp úng lắm, mà hát thì cũng không được, chỉ biết ăn thôi.
Rồi sẽ tới nữa nói chuyện ăn nha. Sẽ kỳ sau mình sẽ nói chuyện ăn đó. Mà bây giờ chúng mình sắp hết giờ rồi thì xin nói lại là có lẽ mình đã nói chuyện về về nhạc rất là nhiều những lần sau này thì hôm nay mình hiểu được với nhau là nhạc cũng là một phương cách để đem con người lại gần lại với nhau, đúng không? Có thể sống được với nhau, làm việc được với nhau, làm hòa với nhau, và khiến cho trao đổi tâm tình, đúng rồi, trao đổi với nhau, trao đổi với nhau. Nhưng mà có lẽ cái vấn đề mà muốn một bài nhạc mà thật là hay đó, có lẽ mình cũng cần phải có tự do, đúng không?
Phải có tự do như vậy, vâng, đúng như vậy.
Phải có tự do và thích chơi nhạc với nhau, thích chơi nhạc với nhau. Thành ra không biết các mợ có cho phép mà Miến kể cái kinh nghiệm mà Miến thấy ở bên này, ở Hạ Nghị Viện, Thượng Nghị Viện ở Thụy Sĩ đó, họ có những cái đảng đối lập với nhau thì trong cái buổi họp buổi ban ngày chẳng hạn, họ cãi nhau, họ chống đối nhau, rồi họ nghĩa là mỗi người một chương trình khác nhau, họ nói chuyện cũng là xôn tụ lắm. Nhưng mà hay một cái là đến chiều khi mà xong việc rồi đó, là tất cả rủ nhau sang cái nhà hàng bên cạnh uống một ly rượu với nhau, xong rồi dẫn nhau đi chơi nhạc với nhau. Họ có một cái cô xe, chính phủ có một cái cô, thành ra mình thấy cái kinh nghiệm này rất là lạ lùng. Ban ngày thì họ có thể cãi nhau, chương trình khác nhau ăn dứ, mà đến chiều là họ đi uống rượu với nhau, xong rồi họ thổi kèn, họ chơi nhạc, họ đánh trống với nhau, thấy rất là dễ thương.
Và cái nhạc là sợi dây liên kết.
Miến thấy ở bên này
hay quá,
hay quá.
Cái chơi nhạc ở bên này, cái người Thụy Sĩ họ đặc biệt, họ có nhiều ca đoàn vô cùng, mỗi một làng có một ca đoàn. Cái truyền thống hát ca đoàn ở Thụy Sĩ nó rất là hùng mạnh. Mà thấy trong chính phủ họ có một cái con xe của họ cũng là đặc biệt, thành ra Miến muốn kể cái đó.
Hay quá, hay quá. Hay quá.
Đúng rồi.
Hay quá. Chà.
Hòa hợp với nhau thì mọi sự giải quyết được.
Thấy mấy lại chứ ban ngày họ cãi nhau, thấy không hùng hổ, mà đến chiều là họ đi chơi nhạc với nhau.
Tức là họ dùng ngôn nhạc, họ dùng nhạc, âm nhạc như là một cái ngôn ngữ để mà sống hòa bình với nhau.
Hay thật đó,
vâng.
Thấy thật.
Vâng.
Hay quá.
Là họ bất đồng ý kiến trên vấn đề chính trị thôi. Không phải là kẻ thù.
Đúng rồi. Đúng rồi, vẫn
vâng, hay ghê,
hay quá. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay nói chuyện về âm nhạc trong âm nhạc Việt Nam và bài học học được từ Thụy Sĩ về âm nhạc trong chính trường rất là hay. Thành xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay và xin hẹn gặp lại trong kỳ thâu tới.
Được nhiều là học được muối này, những đàn chim nó nâng đỡ. Là mình học được nhiều, như là miễn là lần đầu tiên nghe ngũ cung với thất cung đó, nghe là lần đầu tiên mở trí ra chứ
không biết. Cảm ơn cho cái bài học đó.
Cảm ơn Minh Huệ. Cảm ơn Măng, cảm ơn Miến và cảm ơn Muối. Chúng mình hẹn gặp lại nhau kỳ tới nha. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong kỳ tới. Xin cảm ơn.
Nhưng lòng vẫn